đại của nàng Chiên Đà La. Trong lúc Đức Thế Tôn đang trú tại Rasagaha, Ngài nhập định Đại Bi mà chư Phật thường trú, sau đó xuất định và quán sát thế gian. Ngài thấy ngay trong thành phố ấy, tại khu vực của dân chúng Kandala, Chiên Đà La, hàng người vô loại khốn cùng không ai tiếp xúc. Có một bà lão sắp mạng chung và một ác nghiệp đưa đến địa ngục đã xuất hiện cho bà. Với tâm đại bi, muốn làm cho bà tạo một nghiệp lành đưa đến cõi trời, Ngài suy nghĩ: ta sẽ an trú kẻ ấy vào thiên giới. Ngài liền cùng đại chúng tỷ kheo và Rasagaha khất thực. Vào lúc ấy, bà lão Chiên Đà La chống gậy ra khỏi thành, thấy Đức Thế Tôn đến gần, và khi bà đối diện Ngài, bà dừng lại. Đức Thế Tôn cũng dừng lại và đứng ngay trước mặt bà, như thể cản bà tiến lên. Sau đó, Tôn giả Mahamoggallana biết tâm bậc đạo sư và cũng biết thọ mạng bà lão sắp hết, bèn thúc giục bà đảnh lễ Đức Thế Tôn. Lễ chân Đức Phật Gotama, vì xót thương cho số phận bà, giác giả tối cao danh tiếng rộng, đứng ngay trước mặt, hỡi Chiên Đà, ý hướng tâm đầy đủ thiện duyên về Ngài La Hán bậc An Nhiên, mau mau đảnh lễ hai tay chấp, vì mạng sống kia chẳng được bền. Khi bà lắng nghe lời tôn giả, lòng đầy xúc động, bà phát khởi tâm tính hướng về bậc đạo sư, liền đảnh lễ Ngài với năm phần thân thể sát đất. Và do hân hoan trước Đức Phật, bà nhất tâm đứng yên lặng, đầu cúi xuống. Đức Thế Tôn bảo: thế này đã đủ để bà ấy lên thiên giới. Xong Ngài vào thành với đại chúng tỷ kheo. Ngay lập tức sau đó, một con bọ cái chạy trốn cùng với bê con lao về phía bà già, lấy cặp sừng hút bà chết tại chỗ. Để giải thích tất cả sự kiện này, chư vị trưởng lão kết tập kinh điển ngâm hai dần kệ: được lời khuyên của bậc chân nhân là bậc mang thân xác cuối cùng, bà lão Chiên Đà liền đảnh lễ Cồ Đàm Giác Giả đại danh lừng. Bò cái đá người khốn khổ trên, lúc bà đang đứng chắp tay lên, khấu đầu đảnh lễ Ngài Viên Giác, người chiếu hào quang giữa bóng đêm. Sau đó, bà được tái sanh giữa cõi trời 33. Bà có một đoàn tùy tùng hộ tống, gồm cả 100.000 tiên nữ. Ngay đúng ngày hôm ấy, bà đã hóa thành một thiên nữ trong lâu đài của mình, hiện xuống cõi trần, tiến đến gần tôn giả Mahamoggallana và cung kính đảnh lễ tôn giả. Để giải thích việc này, thiên nữ nói: bạch tôn giả đại lực anh hùng, con đã đạt thiên giới lực thần, đến đảnh lễ người vô lậu hoặc, an nhiên thanh tịnh ở trong rừng. Bậc trưởng lão hỏi: nàng thiên nữ có sắc như vàng, danh tiếng cao vời tỏa ánh quang, tô điểm ngọc châu vừa hiện xuống, từ lâu đài đảnh lễ nghiêm trang, được đoàn thiên nữ theo hầu cận, hãy nói là ai đó hỡi nàng. Được trưởng lão hỏi, thiên nữ đáp bốn dần kệ: tôn giả, con là kẻ khốn cùng, được Ngài thúc giục bậc anh hùng, con liền đảnh lễ Cồ Đàm Phật bậc ứng cúng danh vọng lẫy lừng. Khi con đảnh lễ chân Ngài xong, là kẻ khốn cùng con mạng vong, hiện ở lâu đài muôn diễm lệ, lâm viên hỷ lạc cõi thiên cung, trăm ngàn thiên nữ đứng hầu con, xuất chúng con hơn hẳn cả đoàn, vượt trội các nàng về mỹ sắc, vinh quang danh vọng mạng trường tồn. Diệt tâm con tỉnh giác tinh cần, khi đã làm nhiều thiện sự xong, tôn giả con về đây đảnh lễ bậc hiền lân mận cõi phàm trần. Lần nữa một dần kệ lại được chư vị kết tập kinh điển thêm vào. Khi việc này vừa được nói xong, nàng Chiên Đà ấy giáng tri ân, xác minh việc trước và quỳ lạy, bật ứng cúng rồi biến mất luôn. Tôn giả Mahamogalana trình lại sự kiện ấy lên Đức Thế Tôn. Ngài liền lấy đó làm đề tài thuyết pháp cho hội chúng được hưởng nhiều lợi lạc. Chuyện thứ năm, lâu đài của phu nhân khả ái. Bây giờ Đức Thế Tôn trú tại Savatthi ở Kỳ Viên, trong tịnh xá ông cấp cô độc. Thời ấy ở thành phố Kimbila có một nam tử của một gia chủ tên Rohaka, là người mộ đạo, có tính tâm tuân thủ giới luật toàn vẹn. Cũng tại đó, trong một gia đình cùng hoàn cảnh tương tự, có một thiếu nữ mộ đạo tính thành, được đặt tên Pada, có nghĩa là cát tường, vì bản chất tốt đẹp của nàng. Bây giờ cha mẹ Rohaka cầu hôn nàng Pada cho con trai mình. Khi đúng ngày lành, họ rước nàng về và cử hành hôn lễ. Hai người sống đời hòa thuận, vì có đức hạnh hoàn toàn, người vợ nổi danh là phu nhân khả ái. Thời ấy, hai vị đại đệ tử cùng đoàn hộ tống 500 tỷ kheo đang du hành trong nước đến thành Kimbila. Rohaka biết tin chư vị đến đó, hân hoan đón chư trưởng lão, cung kính đảnh lễ chư vị và mời chư vị thọ trai ngày hôm sau. Vào hôm ấy, khi đã thiết đãi chư trưởng lão cùng hội chúng tùy tùng, Rohaka cùng vợ và các con nghe pháp, thọ tam quy và nguyện tuân hành ngũ giới. Còn vợ chàng thực hành các ngày bát quan trai giới cùng giữ gìn giới đức toàn vẹn, nên nàng được chư thiên thần ái mộ đặc biệt. Do chính đặc ân đó, nàng đã vô hiệu hóa một lời vu cáo xảy đến cho nàng, và danh tiếng về đức hạnh cùng sự đoan chính toàn vẹn của nàng lan truyền khắp nơi trên trần thế. Nguyên do là trước đó nàng ở nhà một mình tại thành Kimbila, trong khi chồng nàng đang ở Takasila để buôn bán. Nhưng lúc cao hứng muốn vui chơi vào một dịp lễ hội, nàng được bạn bè khuyến khích, bèn đi gặp chồng nàng tại Takasila, sau khi vị gia thần đã dùng uy lực giữ nàng ở lại đó. Từ lúc gặp gỡ chồng, nàng thọ thai rồi được đưa về thành Kimbila. Theo thời gian, tình trạng thọ thai của nàng đã rõ ràng. Nàng bị mẹ chồng và nhiều người khác nghi ngờ nàng ngoại tình. Nhưng rồi do uy lực của chính vị thần kia, khi cả thành phố Kimbila có vẻ như bị chìm ngập trong đại hồng thủy của sông Hằng, nàng đã làm cho sự ô nhục đổ lên đầu nàng phải thối lui, nhờ mãnh lực của lời tuyên thệ trang nghiêm đi kèm với quyết tâm chứng thực sự trinh tiết của nàng. Chẳng khác nào cơn đại hồng thủy của sông Hằng cùng các đợt sóng hỗn loạn hạ dần xuống. Khi tái hợp với chồng và đưa ra chiếc nhẫn làm tinh cùng các vật kỷ niệm chàng đã chân thành tặng nàng, nàng phá tan mối ngờ vực, nên được chồng nàng cùng toàn thể bà con thân thuộc và người đời tôn trọng. Do vậy, tương truyền là danh tiếng về đức hạnh và sự đoan chính toàn vẹn của nàng giang dậy đến chân trời góc đất. Sau đó, nàng từ trần và tái sanh vào cõi trời 33. Khi Đức Thế Tôn từ Savatthi du hành đến cõi trời ấy và an tọa trên thạch bàn Padukambala, là ngai hoàng bảo thạch của Saka, dưới gốc cây san hô Parichataka, và trong khi thiên chúng đến cung kính đảnh lễ ngài, thục nữ khả ái cũng đến ngồi một bên. Đức Thế Tôn bèn hỏi nàng về hạnh nghiệp mà nàng đã tạo qua các vật kệ: sắc trắng, vàng, xanh, đỏ, tía, đen, được nhiều tơ mịn phủ lên trên, muôn màu muôn vẻ kia tô điểm, cây mạng đà la ở cõi thiên, chuỗi mạng đà la có đủ màu mà nàng đang đội ở trên đầu. Hỡi nàng thiên nữ đầy thông tuệ, chẳng thấy cây kia ở cõi nào. Vinh quang thiên nữ hiện thân đây, tam thập tam thiên cảnh giới này. Khi được hỏi cho ta biết rõ nghiệp gì mang đến quả như vậy. Khi được hỏi Đức Thế Tôn, nàng thiên nữ đáp lại các vần kệ sau: mọi người đều biết ở Kim La, khả ái phu nhân kẻ tại gia, đầy đủ tính tâm trì giới hành, hân hoan bố thí cúng tăng vàng. Các thứ đèn dầu thức uống ăn, tòa sàng y phục với đồ dùng, con dân cúng những người chân chính với mọi niềm thành kính nhiệt tâm. Vào ngày 14 với 15 mồng 8, những ngày có sáng trăng, đặc biệt là ngày trong nửa tháng liên quan Bồ Tát giới tu thân, con hành trì với bát quan trai, đức hạnh bản thân giữ suốt đời, kiên kỵ sát sanh loài thú vật, tránh xa dối trá, nói hai lời, đoạn trừ trộm cắp, thói tà dâm, không uống thuốc say hoặc rượu đồng, thích thú con tu hành ngũ giới, chuyên tâm học thánh đế tinh thông. Là đệ tử ngài có nhãn quan, sinh thời con sống thật tinh cần, nhờ cơ duyên tốt xưa con tạo, thiện nghiệp làm xong bỏ cõi trần, con nhẹ bước trong giường hỷ lạc với ánh hào quang của bản thân. Xưa cúng dường bao thức uống ăn, chư tăng hai đệ tử thần thông, bực hiền đại tuệ đầy bi mận, nhờ tạo cơ duyên lúc mạt vong, thiện nghiệp hoàn thành không nhẹ bước trong giường hỷ lạc với hào quang. Xưa con trì giới bát quan trai, đem phước lạc diệu vô lượng thôi, với các nghiệp lành con thực hiện, cùng cơ duyên đã tạo trên đời, nay con nhẹ bước giường hoan lạc trong ánh hào quang tỏa sáng ngời. Chuyện thứ 6, lâu đài của Sodadinna. Bây giờ Đức Thế Tôn trú tại Savatthi ở kỳ viên tịnh xá. Thời ấy ở Nalanda có một nữ đệ tử tại gia tên là Sodadinna, một người mộ đạo có tín tâm, thường xuyên giữ đức hạnh và đoan chính trang nghiêm, ân cần phụng sự chư tỷ kheo với bốn vật cần dùng, cùng hành trì bát quan trai giới. Nàng được lợi lạc do nghe pháp và tạo đầy đủ điều kiện nhân duyên tu tập tứ thánh đế, lấy đó làm đề tài thiền quán của nàng, nên nàng đắc quả vị dự lưu. Về sau khi lâm trọng bệnh, nàng từ trần và tái sanh lên cõi trời 33. Tôn giả Mahamoggallana hỏi nàng qua các vần kệ sau: nàng thiên nữ sắc đẹp siêu phàm, đang chiếu mười phương với ánh quang, nàng đứng toàn thân đều tỏa sáng, như vì sao cứu hộ trần gian. Vì sao nàng được sắc như vậy? Vì cớ gì nàng vinh hiển đây? Những lạc thú nào nàng mến chuộng? Trong tâm đều xuất hiện ra ngay: hỡi nàng thiên nữ đại oai thần, nàng tạo đức gì giữa thế nhân? Thần lực nàng vì sao rực rỡ, dung quang chiếu sáng khắp mười phương? Nàng thiên nữ ấy hỷ tâm tràn, được một liên tôn giả hỏi han, nàng giải đáp ngay phần hạnh nghiệp, và đây là kết quả cho nàng: ngày xưa con ở Na Lan Đà, tín nữ Sona được gọi là đầy đủ tín tâm trì giới hành, hân hoan bố thí cúng tăng già, các thứ đèn dầu thức uống ăn, tòa sàng y phục với đồ dùng, con dân cúng những người chân chánh, cùng với niềm thành kính nhiệt tâm. Vào ngày 14 với 15 mùng 8, những ngày có sáng trăng, đặc biệt là ngày trong nửa tháng liên quan Bồ Tát giới tu thân, con hành trì với bát quan trai, đức hạnh bản thân giữ suốt đời, kiên kỵ sát sanh loài thú vật, tránh xa dối trá, nói hai lời, đoạn trừ trộm cắp thói tà dâm, không uống thuốc say hoặc rượu nồng, thích thú con tu hành ngũ giới, chuyên tâm học thánh đế tinh thông. Con là đệ tử Cồ Đàm Phật, bậc nhãn quan danh vọng lẫy lừng. Vì thế sắc con đẹp thế này, và con vinh hiện ở nơi đây, bất kỳ lạc thú nào trong dạ yêu chuộng tức thì xuất hiện ngay. Xin trình tôn giả Đại Oai Thần, công đức con làm giữa thế nhân, nhờ thế oai nghi con rực rỡ, dung quang tỏa sáng khắp mười phương. Chuyện thứ 7, lâu đài của Uposatha. Chuyện này cũng tương tự chuyện lâu đài trước, nhưng có những điểm khác biệt là ở đây Uposatha là một nữ đệ tử tại gia ở Saketa, và sau khi nàng đã giải thích cho tôn giả Mahamoggallana những gì đã xảy ra trước kia mà nay dung sắc của nàng chiếu sáng khắp mười phương, nàng lại nói thêm về một lỗi lầm của nàng. Xưa vẫn thường nghe hỷ lạc duyên, trong con khởi dục vọng triền miên, tâm con giữ chặt niềm mơ ước, nên tái sanh về hỷ lạc duyên. Con chẳng hành trì pháp đạo sư, ngài là thân tộc của Dần Ô, trí con không hướng điều cao thượng, do vậy ăn năn mãi đến giờ. Vị trưởng lão hỏi: Upota trú tại lâu đài, trong khoảng bao lâu hãy đáp lời. Khi được hỏi xem nàng có biết bao lâu thọ mạng ở trên trời, thiên nữ đáp: An trú đây 30 triệu năm, và thêm vào đó 60 ngàn. Bạch tôn giả, đến khi thân hoài, con sẽ đồng sinh với thế nhân. Trưởng lão nói: Vậy nàng đừng sợ Upota, nàng đã được ngay Đức Phật Đà tuyên bố dự lưu là xuất chúng, với nàng đọa xứ đã rời xa. Chuyện thứ 8 và 9, các lâu đài của Nida và Sudida. Chuyện hai lâu đài thứ 8 và thứ 9 có nguồn gốc ở Rajagaha. Các dừng kệ cũng giống chuyện 23, không có gì khác lạ. Chuyện thứ 10, lâu đài của nữ thí chủ. Bây giờ Đức Thế Tôn trú tại Savatthi, thời ấy tại Uttaramadura, có một nữ nhân thọ mạng đã hết và phải tái sanh vào đọa xứ. Vào lúc rạng đông, Đức Thế Tôn vừa xuất khỏi đình Đại Bi và quan sát thế gian. Ngài thấy nữ nhân ấy, muốn an trú kẻ ấy vào thiện thú, ngài ra đi một mình xuống Madura, vào vùng ngoại ô của thành phố để khất thực. Vừa lúc ấy, bà kia đã chuẩn bị xong thức ăn tại nhà và đặt sang một bên, rồi ra đi với chiếc ghè đến chỗ có nước để tắm. Khi trở về nhà với ghè nước đầy, bà thấy Đức Thế Tôn liền thưa: Có lẽ Đức Thế Tôn đã nhận món cúng dường. Đức Thế Tôn bảo: Ta sẽ nhận. Bà ấy hiểu rằng ngài chưa nhận món khất thực, vì thế bà đặt ghè nước xuống, đến gần Đức Thế Tôn, cung kính đảnh lễ ngài và thưa: Bạch Thế Tôn, con muốn cúng dường, xin ngài hãy cho phép con. Đức Thế Tôn đồng ý bằng cách im lặng. Bà ấy biết rằng ngài đã nhận lời, bèn tiến lên về trước sửa soạn chỗ ngồi ở một nơi đã được rảy nước và quét sạch, xong đứng chờ ngài đến. Ngài bước vào ngồi xuống, bà cúng dường ngài thức ăn và cũng ngồi xuống. Khi thọ thực xong, ngài rút tay khỏi bình bát và nói lời tùy hỷ công đức, rồi tiếp tục lên đường. Bà ấy nghe ngài chúc lành, cảm thấy hân hoan hạnh phúc vô cùng. Và vì bà không dơi niềm hoan hỷ do Đức Phật ban lại, nên bà vẫn đứng cung kính đảnh lễ cho đến khi ngài đi khuất dạng. Chỉ sau đó vài ngày, bà từ trần và được tái sinh vào cõi trời 33. Bây giờ tôn giả Mahamoggallana đang du hành giữa thiên chúng, thấy thiên nữ này có đại thần thông và đại oai lực của chư thiên hiện đang hưởng cảnh vinh quang trên thiên giới, mà ngay cả tri kiến một bậc giác ngộ cũng không thể xác định được hạn lượng của cảnh ấy. Tôn giả bèn ngâm các dần kệ hỏi về thiện nghiệp công đức mà nàng đã làm. Các dần kệ này cũng giống như trước: nàng thiên nữ sắc đẹp siêu phàm, đang chiếu mười phương với ánh quang. Nàng đứng toàn thân đều tỏa sáng, như vì sao cứu hộ trần gian. Vì sao nàng được sắc như vậy? Vì cớ gì nàng vinh hiển đây? Những lạc thú nào nàng mến chuộng, trong tâm đều xuất hiện ra ngay. Hỡi nàng thiên nữ đại oai thần, nàng tạo đức gì giữa thế nhân? Thần lực nàng vì sao rực rỡ, dung quang chiếu sáng khắp mười phương? Nàng thiên nữ ấy hỷ tâm tràn, được một liên tôn giả hỏi han. Nàng giải đáp ngay phần hạnh nghiệp, và đây là kết quả cho nàng: kiếp xưa sinh ở chốn phàm trần, con được làm người giữa thế nhân. Con gặp Phật Đà vô lậu hoặc, an nhiên tâm trí chẳng mê lầm. Với Ngài con có lòng thành tính, dâng cúng tận tay các món ăn. Vì thế sắc con đẹp thế này, và con vinh hiển ở nơi đây. Bất kỳ lạc thú nào trong gia yêu chuộng tức thì xuất hiện ngay. Xin trình tôn giả đại oai thần, công đức con làm giữa thế nhân. Vì thế oai nghi con rực rỡ, dung quang chiếu sáng khắp mười phương. Chuyện thứ 11: lâu đài của nữ thí chủ thứ hai. Chuyện này cũng giống chuyện lâu đài trước. Trừ điểm ở đây, Đức Thế Tôn trú tại Rajagaha, và nữ nhân cúng dường cho một tỷ kheo vô lậu hoặc, an nhiên tâm trí chẳng còn si mê.